là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9.
Yên Bái phát động tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019.
Thị xã Nghĩa Lộ có thêm 6 tổ bùng phát dịch tả lợn châu Phi.
Trên 19.000 trẻ em tỉnh Yên Bái được tài trợ sữa uống. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả Đảng bộ huyện Trạm Tấu đạt được trong thời gian qua. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 9 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh trực tiếp thông tin thêm về cuộc bầu cử khóa đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cách đây tròn 70 năm, 30 tháng 9 năm 1949, vai trò chức năng của Hội đồng nhân dân các cấp, một số nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh mới ban hành trong thời gian qua, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng hệ thống cơ sở vật chất nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên cũng được nắm bắt về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nước và trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Tại tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 106 người bị thương, hư hỏng nhiều phương tiện, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Huyện Trạm Tấu là địa phương duy nhất không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. So với cùng kỳ năm 2018, tuy tai nạn giao thông có giảm 3 tiêu chí, nhưng công tác đảm bảo an toàn giao thông vẫn cần được tập trung thực hiện. Trong đó, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông, giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm gắn với tuyên truyền thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, kế hoạch số 131 của tỉnh ủy, tuyên truyền việc xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kiểm tra giám sát việc thu học phí đầu năm học mới, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội.
Sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bình tổ chức phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và khai mạc giải bóng chuyền hơi năm 2019. Dự lễ phát động có đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay có chủ đề chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi, nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà cha mẹ. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành sự quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội. Các phong trào của hội người cao tuổi trong đời sống xã hội triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị của hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Để thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trong thời gian tới, các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và mỗi cán bộ hội viên người cao tuổi không ngừng phát huy truyền thống tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức chuẩn mực của gia đình, dòng họ và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tiếp tục phát huy khả năng trí tuệ, kinh nghiệm và ý chí, nghị lực, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nêu cao vai trò gương mẫu trong việc thực hiện di chúc Bác Hồ, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua nước ở địa phương, quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi ở địa phương, giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Tại lễ phát động, gần 300 hội người cao tuổi của thành phố Yên Bái và huyện Bình tham gia màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh, thái cực trường sinh đạo và 200 người cao tuổi tham gia giải bóng chuyền bơi lần thứ tư năm 2019. Nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã khám và tư vấn miễn phí cho trên 300 người cao tuổi tại xã Phú Thịnh và Văn Lãng. Ban đại diện người cao tuổi tỉnh đã tới thăm và tặng quà cho 3 hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Thịnh, huyện Bình, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển khu vực kinh tế tư nhân, ngày 27 tháng 9, Đoàn Công tác Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với các sở ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát tình hình phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại tỉnh, phục vụ cho nội dung văn kiện tổng chiến lược 10 năm 2011-2020 và xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030, chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 2.100 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 25.000 tỷ đồng, trên 21.000 hộ kinh doanh với số vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng. Trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tích cực đầu tư mở rộng thị trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh hàng năm tăng bình quân trên 10%, nộp ngân sách của các doanh nghiệp hàng năm chiếm trên 60%, tổng số thu ngân sách trên địa bàn, tổng số lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 37.000 người, mức thu nhập bình quân của khu vực ngoài nhà nước là 5,3 triệu người một người một tháng, khu vực doanh nghiệp FDI khoảng 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các sở ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã kiến nghị về những khó khăn hạn chế cũng như các liên quan đến vướng mắc về quy định đối với dự án sử dụng đất thông qua đấu giá đất, đấu thầu dự án, quy định chủ trương đầu tư, các quy định của luật đầu tư, luật đất đai và luật đấu thầu không tương thích, một số vướng mắc về thủ tục đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, quá phức tạp, thay đổi và điều chỉnh quá nhiều, áp lực về chế độ thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực về môi trường, về lao động và bảo hiểm xã hội. Đề nghị có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp phù hợp với các tỉnh miền núi trong phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng, các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để xây dựng báo cáo đánh giá về phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 27 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em tỉnh Yên Bái từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm 2019. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có trên 228.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trên 3.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 60.000 trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo và trên 2.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS do sống cùng gia đình có người mắc các tệ nạn xã hội. Tại tỉnh Yên Bái, dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em được thực hiện tại 10 xã của hai huyện Văn Chấn và Lục Yên từ năm 2016. Đến nay, sau gần 4 năm triển khai, dự án đã giúp trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt nhóm đối tượng dễ bị tổn thương thay đổi về thái độ hành vi để tự bảo vệ mình nhằm giảm thiểu nguy cơ bị mua bán và các hình thức bạo lực. Gia đình và người chăm sóc trẻ chủ động tạo môi trường hỗ trợ thông qua việc tiếp cận các dịch vụ phù hợp để chăm sóc và bảo vệ trẻ. Cộng đồng trở nên vững mạnh và làm việc cùng nhau để tạo ra một môi trường an toàn bảo vệ trẻ. Giảm thiểu các rào cản nhằm giải quyết nạn bạo lực trẻ em, bao gồm cả mua bán người. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kết quả các mô hình về bảo vệ chăm sóc trẻ em, những nỗ lực nhằm giải quyết bạo lực trẻ em, chia sẻ sự thúc đẩy tham gia năng lực trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt là có đối tượng dễ bị tổn thương và đối tượng hưởng lợi về tác động của dự án trong việc xây dựng cộng đồng vững mạnh, tạo ra môi trường an toàn và bảo vệ trẻ em. Qua đó có thể thấy, dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em đã tạo nên sự thay đổi đáng kể về nhận thức, kỹ năng của trẻ em và cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ban bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các địa phương, đạt hiệu quả cao về mục tiêu tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, hỗ trợ tài chính và bảo trợ xã hội cho các gia đình dễ bị tổn thương nhất, đồng thời giảm thiểu các rào cản mang tính hệ thống nhằm giải quyết nạn bạo lực trẻ em thông qua việc thu thập bằng chứng để đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống mua bán người, sử dụng nguồn vốn và huy động sự đóng góp của các bên liên quan dưới các hình thức khác nhau.
Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thị xã Nghĩa Lộ. Tin của phóng viên Viết Công Mạnh Tuấn.
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ từ ngày 13 tháng 5 ở tổ 6 phường Tân An. Đến nay đã lan ra cả 7 xã phường của thị xã, với 405 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy. Với sự vào cuộc quyết liệt của thị xã, hiện nay Nghĩa Lộ có 2 địa phương qua 30 ngày dịch không tái phát, nhưng 3 địa phương đã qua 30 ngày dịch nhưng tái phát lại. Riêng trong tháng 9, thị xã Nghĩa Lộ có 6 tổ phát sinh dịch mới. Trước diễn biến và mức độ lây lan phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, đoàn công tác của tỉnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ phải quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Những hộ chưa phát sinh ổ dịch cần chủ động phun tiêu độc khử trùng môi trường, không cho người lạ ra vào khu vực chăn nuôi. Đối với những hộ đã xuất hiện ổ dịch, cần chủ động chuyển đổi sang các loại vật nuôi khác, không nóng vội tái đàn trong thời điểm này. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ cần kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị con giống sạch để tái đàn.
Sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam phát động chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn. Học kỳ 1, năm học 2019-2020 ở 4 tỉnh Yên Bái, Hải Dương, Bắc Giang và Thái Bình. Đây là năm thứ tư chương trình được thực hiện mang nguồn dinh dưỡng lành đến cho các em học sinh tiểu học trên cả nước. Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn học kỳ 1, năm học 2019-2020 sẽ trao tặng 846.000 hộp sữa Famikit cho trên 84.000 học sinh tiểu học tại các trường trên địa bàn 4 tỉnh với giá trị 2,8 tỷ đồng. Trong đó, đối với tỉnh Yên Bái, chương trình trao 193.000 hộp sữa Famikit cho trên 19.000 em học sinh tiểu học tại 4 huyện thị trên địa bàn tỉnh, huyện Trấn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu và thị xã Nghi Lộ với trị giá trên 640 triệu đồng. Trong 4 năm thực hiện chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn, đã trao tặng 7,7 triệu hộp sữa đậu nành Famikit cho hơn 500.000 em học sinh của 900 trường tiểu học tại 14 tỉnh thành trên cả nước, trị giá trên 25 tỷ đồng. Đối với tỉnh Yên Bái, chương trình đã trao trên 540.000 hộp sữa Famikit cho trên 40.000 em học sinh thuộc 6 địa phương với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích như hoạt động văn nghệ, thi sáng tạo và hộp sữa, hướng dẫn dinh dưỡng cho các em. Đặc biệt, Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam đã kết hợp với báo Nhi đồng tổ chức giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc và hội thao Famikit, hỗ trợ các trường trang thiết bị cần thiết phục vụ thể dục thể thao cho các em học sinh. Sữa đậu nành là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích với sự phát triển của trẻ. Sản phẩm Famikit là sản phẩm sữa đậu nành dành riêng cho trẻ em, được tối ưu tất cả các dinh dưỡng quý báu của đậu nành và bổ sung các chất cần cho sự phát triển thể chất và trí não của trẻ như canxi, vitamin D3, DHA. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy theo quy trình công nghệ tiên tiến bậc nhất của châu Âu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em. Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn được thực hiện và hoạt động mang nhiều ý nghĩa. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của doanh nghiệp nói chung và Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam tới hoạt động thể chất tinh thần của em học sinh, qua đó mang nguồn dinh dưỡng lành, bổ dưỡng tới đông đảo các em học sinh tại các nhà trường. Nhân dịp này, Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam trao tượng trưng 846.000 hộp sữa Famikit cho các địa phương, trao 80 suất học bổng trị giá 80 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của các nhà trường.
Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ thị Bộ Ngoại giao thực hiện các biện pháp nhằm cấm một số quan chức cấp cao Iran và gia đình nhập khẩu vào Mỹ. Hiện chưa rõ lệnh cấm này có ảnh hưởng tới các quan chức ngoại giao của Iran tại Liên Hợp Quốc hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh lệnh cấm được áp dụng với các quan chức Iran và gia đình họ bất kể với tư cách là người nhập cư hay không. Điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Hiện chưa rõ lệnh cấm này có ảnh hưởng tới các quan chức ngoại giao của Iran tại Liên Hợp Quốc hay không, bởi trụ sở Liên Hợp Quốc đặt tại thành phố New York của Mỹ. Năm 1947, Liên Hợp Quốc và Mỹ đã ký thỏa thuận. Theo đó, Mỹ sẽ cho phép các quan chức ngoại giao nước ngoài nhập cảnh để tới làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, vẫn có điều khoản Mỹ có quyền trục xuất quan chức ngoại giao nước ngoài nếu nhận thấy mối đe dọa về an ninh khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nếu Washington vẫn chưa thể sắp xếp một cuộc họp chính thức với Triều Tiên vào cuối tháng này. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng nói rằng sẽ rất sẵn sàng cho cuộc gặp. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh có các phỏng đoán rằng Mỹ và Triều Tiên sẽ nhóm họp trước khi cuộc họp Đại hội đồng tại New York kết thúc. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đàm phán sẽ sớm được nối lại. Các cuộc đàm phán Mỹ-Triều đã bị đình trệ sau cuộc gặp tại bàn ôn điếm hồi tháng 6. Cố vấn Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kae-won cho biết về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra. Ông Kim Kae-won cũng chỉ trích Mỹ vì nối lại tập trận quân sự với Hàn Quốc và tiếp tục trừng phạt Bình Nhưỡng. Ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục gặp thất bại tại Quốc hội sau khi yêu cầu của chính phủ về việc cơ quan lập pháp nước này tạm nghỉ 3 ngày làm việc để đảng bảo thủ tiến hành hội nghị thường niên không được thông qua. Với 306 phiếu chống và 289 phiếu thuận, Quốc hội đã không thông qua yêu cầu của chính phủ về việc hoãn lịch làm việc của nghị viện cho tới ngày 3 tháng 10 tới. Hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ dự kiến được tổ chức tại thành phố Manchester từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Kết quả bỏ phiếu này có thể sẽ thuộc buộc Đảng Bảo thủ rút ngắn lịch trình hoặc thậm chí phải hủy bỏ hội nghị. Quốc hội Anh ngày 25 tháng 9 đã nối lại hoạt động một ngày sau khi tòa án tối cao nước này ra phán quyết rằng quyết định của Thủ tướng Johnson đình chỉ hoạt động của cơ quan lập pháp là trái pháp luật và không có giá trị. Hiện Thủ tướng Johnson đang thúc đẩy cam kết Brexit diễn ra đúng thời hạn ngày 31 tháng 10 tới. Đầu tháng 9 vừa qua, Quốc hội Anh đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận vào cuối tháng 10 bằng cách buộc Thủ tướng Johnson phải đề nghị EU gia hạn tư cách thành viên của Anh tại Liên minh thêm 3 tháng, tức là đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, nếu Quốc hội hoặc không thông qua được một thỏa thuận Brexit hoặc đồng ý rời EU không thỏa thuận vào ngày 19 tháng 10. Ngày 6 tháng 9, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã qua đời ở tuổi 86. Ông Chirac được bầu làm Tổng thống Pháp vào năm 1995 và năm 2002, và là Tổng thống Pháp có thời gian tại nhiệm dài thứ hai trong thời kỳ hậu Thế chiến. Trong 12 năm lãnh đạo nước Pháp, ông được đa số người dân đánh giá là yêu nước, chính trị gia lão luyện, luôn bảo vệ lợi ích của đất nước. Những năm gần đây, sức khỏe của cựu Tổng thống Chirac giảm sút, ông bị mắc chứng mất trí nhớ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tối 26 tháng 9, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đã bày tỏ lòng tôn kính đối với cựu Tổng thống Chirac và gọi ông là một người dân Pháp vĩ đại. Đèn trên tháp Eiffel đã được tắt, nước Pháp sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 30 tháng 9 để tưởng niệm vị Tổng thống thứ 22 trong lịch sử nước này. Điện Élysée, nơi cựu Tổng thống Chirac đã làm việc trong vòng 12 năm liên tục mở cửa từ 21 giờ đến 26 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 để người dân Pháp có thể đến chia buồn vì sự ra đi của cựu Tổng thống Chirac. Lãnh đạo các đảng chính trị, các cựu Tổng thống Pháp qua các thời kỳ như François Hollande, Nicolas Sarkozy đã bày tỏ thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Chirac. Các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí bổ sung thêm 7 quan chức cấp cao trong chính quyền Venezuela vào danh sách trừng phạt nhằm gia tăng sức ép đối với Tổng thống Nicolas Maduro trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và nhân đạo trầm trọng. Các cá nhân bị liệt vào danh sách đen này sẽ bị phong tỏa tài sản tại châu Âu, cũng như bị cấm đi tới các nước thuộc khối này. Mặc dù vậy, EU vẫn chưa công bố danh tính của các quan chức Venezuela mới bị đưa vào diện trừng phạt. Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 25 quan chức Venezuela bị EU áp đặt lệnh trừng phạt. Tất cả các quan chức bị trừng phạt đều là những nhân vật thân cận của Tổng thống Maduro. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức cấp cao trong chính quyền Venezuela. Chiến dịch bao vây kinh tế của Mỹ và các đồng minh đã gây thiệt hại cho Venezuela hàng tỷ đô la và khiến chính phủ quốc gia Nam Mỹ này gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu lương thực và thuốc men để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là năm khép lại các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2015-2020. Cùng với các huyện thị, thành phố trong tỉnh, đến thời điểm này Đảng bộ huyện Trạm Tấu cũng đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp giai đoạn 2020-2025. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã cũng như các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay từ đầu năm 2019, Đảng bộ xã Hát Lưu đã tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu của đại hội, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Hát Lưu đã cơ bản về đích, hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ xã thời gian qua, Hát Lưu được Đảng bộ huyện Trạm Tấu chọn làm điểm xây dựng mô hình điển hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lò Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Sau khi có cái kế hoạch số 86 của huyện ủy, tức là phải điều chỉnh bổ sung lại thì là thành 39 chỉ tiêu. Thì các chỉ tiêu đến thời điểm này thì cũng đã phải nói là rất tích cực và giao cho các ngành rồi là các thủ trưởng cơ quan của xã để phụ trách từng mảng, từng lĩnh vực. Thì là các cái tiến độ thì đến thời điểm này thì phải nói là cơ bản là hoàn thành. Đảng bộ xã như là cái đảng bộ lại hội điểm, cho nên là từ cái nhiệm vụ đấy thì là các cái chỉ tiêu đảng ủy ban xã đều phân cho các chi đảng bộ cấp cơ sở, cấp thôn, thì là từng ngành, từng công chức phụ trách từng mảng. Tức là các tiến độ đều đã được kiểm tra, rà soát, rồi là đến thời điểm này thì chắc chắn là các chỉ tiêu sẽ hoàn thành về đích năm 2019.
Cũng như Hát Lưu, năm 2019 là năm nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ xã Bản Mù đã thường xuyên chỉ đạo phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy, bám sát cơ sở kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong mọi lĩnh vực được phân công, phân nhiệm. Tích cực vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò tiên phong của đảng viên trong mọi phong trào thi đua, phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, đồng chí Giàng A Phông, Bí thư Đảng ủy xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói:
Thực hiện cái kế hoạch 114 của tỉnh và cái kế hoạch 86 của huyện ủy. Với về thì xã chúng tôi ra một cái kế hoạch số 13 để thực hiện. Thì nói chung là chúng tôi cũng thành lập 8 cái tổ hợp tác ở trên địa bàn để nuôi lợn và bản địa và trồng khoai sọ và cái vấn đề là trồng nuôi gà đen và một số cái vấn đề ví dụ như là trồng chè, các mô hình trồng chè. thì nói chung là chúng tôi đưa ra cái giải pháp là tăng cái tổ hợp tác và 7 cái tổ tự quản là coi như là chúng tôi cũng thực hiện quyết liệt, cho nên là thực hiện từ khi mà ra cái hệ 144 của tỉnh và cái đề hệ 86 của huyện ủy thì chúng tôi ra xây dựng cái kế hoạch ấy. Thì nói chung là chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch là phân điều cái chỉ tiêu cái hành này cho các cái thôn để thực hiện và các cái nhóm hộ và trực tiếp là cán bộ đảng viên công chức viên chức là nó phải thực hiện trước, cho nên là tính đến nay là coi như là cái hệ 86 nó đạt từng khoảng là 80% trở lên.
Là huyện vùng cao, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là ngành nông nghiệp tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích canh tác, đưa các cây con giống có giá trị năng suất cao, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, đảm bảo nguồn an ninh lương thực tại chỗ. Đồng thời tiến hành thí điểm nhiều mô hình nông nghiệp mới như mô hình gieo cấy giống lúa nếp 87 với quy mô 60 ha tại xã Hát Lưu, mở rộng diện tích trồng khoai sọ, dưa bở, chè san tại các xã Bản Công, Xà Hồ, Phình Hồ. Qua đánh giá đến nay, ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu cũng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề quan trọng để đưa nông nghiệp Trạm Tấu phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Thì trong thời gian tới đối với ngành nông nghiệp thì chúng tôi tiếp tục tham mưu và trực tiếp chỉ đạo thực hiện một số cái nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong cái sản phẩm chủ lực là sản phẩm lương thực thì tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân chăm sóc đúng cái diện tích cây trồng để đảm bảo có cái sản lượng lương thực vượt theo cái kế hoạch của tỉnh giao và phấn đấu nó về trước nghị quyết đại hội đảng bộ huyện một năm. Cái thứ hai là trong chăn nuôi thì tiếp tục xây dựng các cái mô hình chăn nuôi điển hình, đặc biệt là trong chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm để phục hồi lại cái giá trị sản lượng, giá trị thiếu hụt do ảnh hưởng của một số cái dịch tả châu Phi trên địa bàn huyện. Trong việc mà phát triển cây trồng chủ lực ấy thì đối với sản phẩm chè san thì tôi tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân là kỹ thuật thu hái đảm bảo được cái sản lượng cao nhất, cũng như là hạn chế cái phân bón hóa học cũng như là thuốc trừ sâu để có cái sản phẩm chè hữu cơ trên địa bàn huyện, đồng thời là làm việc với cái doanh nghiệp để cố gắng làm sao đó trong năm nay hoàn thành được cái mục tiêu của đề án phát triển vùng cao đã đề ra và phấn đấu hoàn thành trong năm 2019 này.
Nhằm hoàn thành 37 chỉ tiêu đã đề ra theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có các chỉ tiêu chính: phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 23.000 tấn, trên 850 tấn sản lượng chè búp tươi, thu ngân sách trên 70 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm xuống còn 8%. Ngay từ đầu năm 2019, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, đảng ủy, chính quyền các địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói:
thực hiện các cái chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 và 2020. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu này. Và theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy thì cũng quyết tâm là đến năm 2019 là cơ bản các chỉ tiêu đại hội là phải rà soát cụ thể và chỉ tiêu nào thấp, chỉ tiêu nào cao và những chỉ tiêu nào mà chưa đạt thì phải cố gắng đạt. Thì riêng Trạm Tấu thì nay chúng tôi đã rà soát cụ thể chính xác là các chỉ tiêu đại hội chúng tôi cơ bản đã vượt kế hoạch và đã đạt các cái chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu đề ra 2015 và 2020.
Thực hiện chỉ thị 35 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiến hành Đại hội Đảng các cấp, đến thời điểm này huyện Trạm Tấu đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện theo kế hoạch đề ra. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết thêm.
Đối với huyện ấy, thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái tiểu ban văn kiện và cũng đã chuẩn bị bước 1 để dự thảo được các cái đề cương văn kiện cụ thể chi tiết và cũng đã giao nhiệm vụ liên lịch cụ thể cho các cái tiểu ban để chuẩn bị các cái nội dung cần thiết để chuẩn bị đại hội. Còn đối với cấp cơ sở, các xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cũng đã giao cho các xã, thì các xã hiện nay thì cũng đã giao và cũng đã xây dựng thành lập các cái tiểu ban văn kiện của cấp xã và cũng đã chuẩn bị các cái nội dung để chuẩn bị đại hội. Với mục tiêu thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động thuyết phục để đồng bào nhân dân và hiểu tầm quan trọng về cái nội dung đại hội của đảng bộ cấp mình Đấy, từ đó thì là cũng đã phấn đấu đạt được các cái chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện và Đảng bộ các xã thị trấn đề ra.
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Trạm Tấu sẽ hoàn thành và hoàn thành toàn diện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại trận cầu vòng 5 Serie A, AC Milan có chuyến làm khách trên sân của Torino không được như mong muốn khi để đội chủ nhà lội ngược dòng thành công. Dù chơi tốt hơn ở trong hiệp 1, nhưng đội bóng áo trắng chỉ có được bàn mở tỷ số trên chấm 11m và người thực hiện là Christoph Piatek. Lợi thế dẫn bàn của AC Milan duy trì tới phút 72. Belotti có pha độc diễn bên cánh trái và tung ra cú dứt điểm gọn gàng để cân bằng tỷ số. Sau bàn thắng này, thủ môn dự bị Real của đội khách bị thẻ đỏ vì phản ứng thái quá với trọng tài. Chỉ 4 phút sau, lại là Belotti có mặt đúng lúc dứt điểm cận thành giúp Torino dẫn trước 2-1. Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực san bằng tỷ số của AC Milan, nhưng các chân sút của họ không thể đưa được bóng vào lưới Sidigu và phải chấp nhận thất bại 1-2. Đây đã là trận thua thứ 3 của AC Milan từ đầu giải và áp lực đang ngày càng đè nặng lên vai huấn luyện viên Marco Gampaolo. Rạng sáng nay cũng đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 La Liga, trong đó Real Sociedad đã có một trận cầu ấn tượng khi tiếp đón Alaves trên sân nhà. Ghi dấu đậm nét nhất trong trận cầu này là Martin Odegaard, sao trẻ đang khoác áo Real Sociedad theo dạng cho mượn từ Real. Odegaard không ghi bàn nhưng cầu thủ 20 tuổi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với pha kiến tạo đẹp mắt giúp Mikel Oyarzabal mở tỷ số cho đội chủ nhà. Từ bàn thắng đó, Real Sociedad chơi càng tự tin và kết liễu Alaves với tỷ số 3-0 chung cuộc. Với 3 điểm giành được, Real Sociedad đã vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga, xếp sau Real với đúng 1 điểm kém hơn. Ở một cặp đấu khác, Sevilla bất ngờ để thua Eibar trong một trận đấu có tới 5 bàn thắng. Mặc dù có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 do công của Lucas Ocampos và Olipo Torres ở các phút 11 và 33, song Sevilla đã không thể bảo toàn được thắng lợi khi để Eibar ghi liên tiếp 3 điểm trong hiệp 2. Phút 66, Fabian Orellana ghi bàn cho đội chủ nhà trên chấm 11m. Hai bàn còn lại do công của Pedro Leon và Angel Vanes. Trong khi đó, Celta Vigo và Espanyol cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Andrea Pedrosa là người mở tỷ số cho Espanyol ở phút 48, trong khi Santi Mina lập công cho Celta Vigo ở phút thứ 5. Liên đoàn bóng đá thế giới đã bị một số huấn luyện viên trưởng và đội trưởng các quốc gia tố cáo gian lận phiếu bầu để giúp Lionel Messi giành chiến thắng tại The Best 2019. Huấn luyện viên trưởng Loga Rusik của đội tuyển Sudan cho biết ông chọn Mohamed Salah ở vị trí cao nhất, nhưng kết quả FIFA đưa ra lại xếp Messi ở số 1 trong lá phiếu của ông. Đội trưởng đội tuyển Nicaragua là Juan Barena cũng khẳng định anh không bầu cho Messi như trong lá phiếu được FIFA công bố. Trước những tiết lộ gây xôn xao dư luận, FIFA đã lên tiếng phản bác. Phát ngôn viên của FIFA đã cho biết kiểm tra các phiếu bầu được nộp lên bởi Liên đoàn bóng đá Nicaragua, được ký và có dấu xác nhận. So sánh với lá phiếu được công bố trên trang FIFA.com, cơ quan này nhận thấy mọi thông tin đều chính xác. FIFA yêu cầu Liên đoàn bóng đá Nicaragua phải nhanh chóng làm rõ vấn đề này.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mùi nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mùi nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.